dân cư đầu tiên nằm bên bờ sông phía nam thành phố Lâm Giang. Trong báo cáo, nơi này đã nhận 800 máy lọc nước. Trưởng khu dẫn cô đến kho, nơi chỉ có 60 chiếc, một nửa đã hỏng. Ông ta thú nhận từng ký xác nhận đủ hàng vì một người của quỹ nói phần còn lại sẽ được giao sau. Sau đó khu dân cư nhận thêm một khoản tài trợ nhỏ để sửa mái nhà cộng đồng, nên ông ta không dám hỏi nữa. Thanh Nghi không ép ông ta làm chứng. Cô chỉ đưa bản đối chiếu đã được hệ thống gửi lúc 6 giờ sáng hôm cô bị khóa tài khoản. Trên bản ấy có mã hàng, số lượng và một đường dây xác nhận độc lập. Trưởng khu nhìn con số 800 thật lâu. Ông ta nói mình tưởng tờ xác nhận điện tử là quảng cáo tự động nên chưa từng mở. Ở khu thứ hai, hàng cứu trợ trong ảnh là những chiếc chăn màu xanh. Người dân thực tế nhận chăn màu xám, chất lượng thấp hơn một nửa. Ở khu thứ ba, thuốc khử trùng chỉ là các chai nước tẩy rửa dán nhãn mới. Ở khu thứ tư, địa chỉ giao hàng là một bãi đất trống. Mỗi nơi Thanh Nghi đến, cô không mang theo máy quay của báo chí. Cô chỉ ghi lại lời xác nhận theo mẫu đã được gửi từ trước, để người dân tự đối chiếu thứ họ nhận với thứ mang tên họ. Chuyến đi không hề thuận lợi như một cuộc thu thập lời khai trên giấy. Ở khu đầu tiên, trưởng khu chỉ đồng ý gặp cô lúc rạng sáng, trước khi nhân viên của quỹ đến. Ông ta sợ mất khoản hỗ trợ sửa đường nếu bị phát hiện. Ông đưa Thanh Nghi qua một dãy nhà còn in vạch nước lũ cao ngang ngực. Trong căn bếp của một gia đình 5 người, chiếc máy lọc nước phát ra mùi nhựa cháy. Người mẹ phải đun nước bằng chiếc nồi méo, còn hai đứa trẻ thay nhau ho. Thanh Nghi hỏi họ đã phản ánh chưa? Người mẹ nói số đường dây trên thùng hàng gọi không được. Khi hỏi trưởng khu, bà nhận câu trả lời rằng đồ miễn phí không thể đòi hỏi như đồ mua. Câu nói ấy khiến Thanh Nghi đau hơn mọi lời vu oan. Tiền cứu trợ không phải lòng tốt của người ban phát. Đó là tài sản được giao để bảo vệ người đang không còn lựa chọn. Cô giúp gia đình ghi mã seri, ngày nhận và tình trạng máy. Cô không hứa họ sẽ được đền bù ngay. Cô chỉ hứa thông tin sẽ không bị biến thành một con số vô danh nữa. Tại khu thứ hai, người quản lý kho tên Phùng Tử Hạo từ chối mở cửa. Tử Hạo là một trong 12 người ký biên bản và vừa được bổ nhiệm làm điều phối viên vùng. Ông ta nói, toàn bộ hàng đã phát, kho trống nên không còn gì để xem.